Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM và mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài phương tiện trực chỉ tận nguồn gốc. Bài giảng này được chia làm 4 kỳ và đây là kỳ thứ nhất. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Cái đang nhận ra từng câu tri chú thiêng liêng. Cái đang nhận ra câu niệm Phật diệu huyền, cái đang nhận ra công phu vẹn toàn hay chia chi, cái đang nhận ra ai thiện hương an nhiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng hôm nay tôi xin giảng về phương tiện trực chỉ tận nguồn gốc. Kính thưa quý vị, hầu hết các sách và một số người hướng dẫn
chúng ta thì không hiểu tại sao chúng ta học nó cũng vẫn cứ lờ mờ. Em có thấy là lờ mờ?
Đúng.
Rất là lờ mờ mà rất là mơ hồ.
Even
những người ngộ trong mơ hồ.
Rõ
ràng. Khi mà chúng ta còn phải đoán. Tức là chưa hiểu thật. Thì cô mới khai đau ra. Chính cô cũng đem những cái mơ hồ đó chỉ lại cho tất cả mọi người. Lỗi cùng cô, cũng lỗi của các sách vở, và cũng lỗi của mọi người. Mọi mình chúng ta cũng không biết. Cho đến khi tại sao nó như thế này? Thì nhờ cái đó, có thể là cái xui, cái unlucky, người đời gọi là unlucky. Cô, thí dụ cô cũng biết được một chút xíu chứ. Đang là một phần triệu hạt cát là cô biết được một chút xíu chứ. Nhưng mà nó vẫn làm sao đó. Thì cái mình đã làm sao đó mà mình lại chỉ dẫn cho ai? Thì cô mới khai đau ra như thế này.
Hầu hết các sách và một số người hướng dẫn
chúng ta đều cứ repeat again, again. Đi từ ngọn mà vào gốc. Thì em có biết đi từ ngọn vào gốc nó như thế nào không? Thí dụ một cái cây đại thụ, biết bao nhiêu lá, biết bao nhiêu nụ, biết bao nhiêu hoa, biết bao nhiêu cành, cành to, cành nhỏ, nụ lớn, nụ nhỏ, lá to, lá nhỏ, lá mới và lá cũ. Bao nhiêu cành như thế, thì mình phải đi hết tất cả những cái lá đó, cái nụ đó, cái hoa đó, cái quả đó, rồi mới đi vào được cái thân cây. Vào thân cây đã đi đã đời ở cái thân cây nó cao bao nhiêu rồi mới xuống tận gốc. Tận gốc rễ của nó. Thì mỗi cái vi tế mà mình đi như thế là một kiếp. Vậy vậy Đức Phật mới bảo là chúng ta đi hàng hà ta sống kiếp mới hạnh phúc.
Đúng.
Vì chúng ta đi ngược.
Thì
bây giờ tại sao chúng ta không đi từ gốc đi? Em nghe không? Đi từ gốc thì đi như thế nào bây giờ đây? Cô mới chỉ dẫn như thế này. Chúng ta vẫn công phu là tham công án này, tham tẩy đầu này, đếm hơi thở này, theo dõi hơi thở này. Nhưng mà tận gốc, em biết tại sao cô nói rằng là chúng ta đều mơ hồ không? Là tại vì cùng một mê tốt là đi từ ngọn vào gốc. Thì nó phải lâu và nó mơ hồ. Thì nó như thế này nhé. Tại sao lại nói là theo dõi hơi thở? Hơi thở là cái vào, ra, cái đó vô thường. Vô thường mà tại sao lại theo dõi nó? Vì theo dõi vô thường, theo dõi những làn sóng biển up and down, up and down, vô thường. Cho nên chúng ta phải bị vô thường. Nó như vậy thôi. Thế thì bây giờ chúng ta mới đi từ tận gốc. Đi từ tận gốc thì cô mới nói như thế này. Em có thấy là khi mà Đức Phật niêm cành hoa cho như là 1,200 đệ tử. Thì chỉ có mình Mahaka biết mỉm cười. Tại sao mỉm cười là trực nhận ra. Trực nhận ra cành hoa là gì và cái sự đưa tay là cái gì.
Mahaka Jep đã trực nhận ra cái chân lý là cái trọn vẹn tuyệt đối cả lý lẫn sự của việc Đức Phật đang giơ cành hoa ở ngay trước mắt. Cái công việc mà Đức Phật đang giơ cành hoa đó nó vô cùng giản dị, rất bình thường và rất thực tế, chẳng có cái gì là bí mật cả. Đấy là công án của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mục đích Ngài muốn chỉ dạy cho chúng ta là trong mọi cử chỉ, trong mọi hành động của tất cả chúng sinh, từ thô đến tế, đều là chân lý niêm hoa thị chúng, lý sự thật là vẹn toàn.
Thì đó, thì bây giờ cô mới bảo, cái tận gốc đó nó luôn luôn nhận ra. Tức là trong em, trong muôn loài chúng sinh đều có một cái lúc nào cũng nhận ra. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái mắt này, không phải là cái nhục nhãn này, nó không phải là cái thấy biết của tâm thức. Cái thấy biết tâm thức lúc nào cũng phải trái, thật giả, cao thấp, xấu đẹp, là cái tâm thức phân biệt. Nó không phải cái đó, nó sâu thâm thẳm, tuốt lút ở bên trong. Chúng ta có cái đang nhận ra. Cái đang nhận ra đó, nó vô tướng, không tên, không tuổi. Nó giống như là một tấm gương. Em có thấy cái tấm gương sáng không? Nó tĩnh lặng như thế mà lúc nào nó cũng chiếu sáng rồi, mà không có một vật nào trước nó và quanh nó mà không bị chiếu sáng bởi tấm gương. Mà tấm gương đó nó đâu có nói gì đâu, nó đâu có cãi đâu, nó đâu có nói phải nói trái hay là nó bảo là đúng hay sai, đẹp hay xấu đâu. Nhưng mà ngôn loài ngôn vật đều bị phản qua tấm gương đó. Từ con tiến cho đến trái nho, cho đến con người, muôn loài muôn vật bị reflect bởi cái gương. Và cái gương thì nó cứ tĩnh lặng, nó chiếu sáng tuyệt vời. Vì tĩnh lặng quá cho nên chiếu sáng, tịnh và chiếu mà. Thì cái đang nhận ra trong chúng ta này này, tút lút ở bên trong, nó như là cái tấm gương đó, lúc nào nó cũng nhận, nhận ra phải. Nó cũng biết chứ nhưng mà nó không có nói là phải. Nhận ra trái, nó biết mà nó không nói là hàng trái. Nó nhận ra quyền, nó nhận ra từ nội tâm đến ngoại tâm. Nếu mà nội tâm là ở bên trong đó, em biết không? Thì một cái tư tưởng của mình thoáng qua thôi, chỉ thoáng qua một chút xíu thôi, rất là cái tư tưởng mơ hồ cũng bị nó nhận ra. Nó không có lọt được khỏi cái nào nhận ra. Thì đó, thì là một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ sơ sơ nhỏ chút xíu thôi, thoáng qua thôi là nó cũng đã nhận ra. Thì nội tâm nó nhận ra kỹ như thế thì ngoại tâm cũng như vậy. Cô đặt tên cho nó là cái đang nhận ra. Thì tất cả các vị đến với cái lớp học của cô chỉ học có 4 chữ là cái đang nhận ra. Forget hết tất cả những công án, theo dõi hơi thở, whatever. Buông hết để học thuộc cái đang nhận ra là tại sao em biết không? Chúng ta biết nhiều hơn 4 chữ cái đang nhận ra, cho nên mình coi thường cái chuyện cái đang nhận ra, cho nên không ai thuộc cả. Là tại sao? Nào là bằng tiến sĩ, nào là bằng master, nào là doctor, tối thiểu là BABS hoặc là tú tài, cho nên bọn ủa, ai mà tâm thương thế mình lại đi học cái đang nhận ra. Nghe thấy là dội rồi. Nhưng mà tất cả những vị ở trong cái thiền đường này hầu hết là bằng cấp, cho nên coi thường cái chuyện đó. Đến khi mà tôi gọi vào trong phòng đột phá, tôi giảng 9 tuần lễ rồi.
Tôi hỏi,
em áp dụng làm sao công án theo dõi hơi thở, đếm hơi thở với cái đang nhận ra? Em sắp sửa làm sao?
Hầu hết
toàn là trên vào cái thấy, cái nghe, cái gương. Những cái mà tôi giảng đó thì nói lung tung. Về sau khi mà giảng đến 8 tuần rồi, cô bảo là thôi bây giờ mỗi người lấy ra một cái giấy, làm ơn viết 4 chữ cái đang nhận ra. Hãy bỏ hết những bằng cấp, những cái gọi là sở chi kiến nhồi nhét rất nhiều trong này, bỏ ra đâu hè. Mình nghe giảng của thầy này, mình nghe giảng của thầy kia, mình đọc sách này, mình đọc sách nọ, đọc sách kia là những cái sợ chi kiến nhét đầy vào trong này. Rồi đến khi cần mình thốt nó ra là đờm dãi của những cuốn sách đó, đờm dãi của những vị giả mà không phải của mình. Còn mình cũng có cơ, mình có cái suối nguồn, mình có cái suộc đó là tự nhiên nếu mà mình nhận ra thì tự nó, ví dụ một quả nho này, mình nhận ra quả nho nó là cái gì rồi mình thành một bài pháp. Cái lọ thuốc này mình muốn giảm là giảm thành một bài pháp. Cái mục đích và cái ý tưởng nó cũng giống chung như là những cái pháp sách, cũng như là trong những kinh sách của Đức Phật mà thôi, nếu mà mình hiểu thành công. Còn những cái kia là mình vay mượn của người ta, rồi mình đúc đầy vào cái thức số 8 của mình, và đến khi cái situation nó đến ra thì mình nhả nó ra, và mình nhận cái đó là của mình, nhưng thực ra là chết. Mình đi ăn cóp mà mình không biết là mình ăn cóp. Thì những cái ăn cóp như vậy, cái copy như vậy nó không phải con.
Đúng rồi.
Thế thì bây giờ đến tuần lễ thứ 9 rồi, cô giảng rồi, mà đến khi tất cả mọi vị vào vẫn trên cái này, trên cái nọ, trên cái kia mà nó không có original bốn cái chữ cái đang nhận ra. Thì em có biết không? Chẳng hạn như là cái nước hoa ép xăng đó, thì nó origin, nó thơm, nó tuyệt vời lắm. Thơm có thể là bảy này. Nhưng mà bây giờ mình cho nước vào, mình pha vào, mình pha chất này, chất kia thì nó loãng ra. Thì bây giờ cái đang nhận ra cũng có thêm cái này, cái nọ, cái kia, thêm mắm, thêm muối vào. Thì là nó đâu có origin nữa đâu. Đấy, nó lạ như vậy đấy. Tức là tất cả mọi người chúng ta đều có một cái ngã mạn. Vì mình học giỏi quá, mình hiểu biết nhiều quá, mình thở chi kiến nhiều quá, cho nên mình coi thường những cái chất giản dị. Cho nên ở đây nhiều khi cái năm mà ở dưới Vista đó, như là ở San Diego đó, những vị đến với cô Mỹ thì dễ hơn. Mỹ có những người mà khát khao đó thì họ ít có ngã. Cho nên có những cái vị đó cô bắt đầu chữ A hay là chữ Y hay chữ E, 24 chữ cái, mỗi người thích một chữ nào đó thì đồ như tập đồ của một đứa con nít. Chú tâm vào đồ một chữ A không dễ đâu em. Bởi vậy trong có một cái bài thơ cô làm là: chỉ lo muôn đời con chẳng hiểu, chẳng nhớ chẳng lòng một chữ A. Là ai cũng khinh thường chữ A, xong cô mới lên đây cô lại cũng áp lực như thế. Thì cái anh đó là anh Toàn Quang. Anh xuống tóc với cô ở đây. Mình gọi là thầy Toàn Quang. Thầy bảo cô dạy gì mà thấp đến như thế, con như thế này mà bắt con đầu chữ A bao giờ. Mà đầy đầu đi. Liệu anh có kiên trì và có chú ý 100% vào khi anh đồ chữ A không? Khi anh đang đồ đó anh biết là cái gì? Cái tịnh và cái chiếu, cái định và huệ trong khi anh đang đồ chữ A đó mà anh đồ là đó. Anh đồ làm sao cái chữ A nó phải thật đẹp, thật mẫu mực, ở trong cái hàng nó không có lem ra ngoài, nó không lem vào trong, chữ nào cũng tròn chị ạ. Chữ nào cũng tròn đầy mà suốt một trang đó không phải chuyện đùa đâu ạ. Không đồ được đâu. Không phải ai cũng đồ được đâu. Nhưng mà anh vẫn không hiểu. Anh bảo anh đi, để anh đi học những cái cao siêu hơn. Đó. Thế thì bây giờ cô mới nói tất cả các vị ở đây này, chúng ta đừng có khinh bốn chữ. Một chữ thôi chúng ta học đã không nên thân rồi. Thật quả tình bốn chữ cao quá, quá là cao đi. Vì một chữ đó mà đồ một chữ A đồ không nên thân, mà không biết cái chữ A đó là cái gì mà. Không biết meaning của cái chữ A và không biết mình đang đồ cái chữ A nó nghĩa là cái chữ gì. Thì bây giờ học tới bốn chữ thì quá cao cả đi. Nhưng mà xin quý vị cứ bỏ hết tất cả bằng cấp và những sở chứng kiến ra đầu hè đi. Đấy. Thì bây giờ cũng có nhiều vị rất là happy. Sau khi đã nhận được thì đã đập ngã đến tận cùng. Và biết rằng tất cả những cái gì mình chấp nối, mình lấy của người này, mình lấy của người nọ, mình lấy của người kia, mình lấy từ kinh, mình lấy từ sách, mình lấy lung tung hết rồi mình cho là của mình là đều không. Cũng đúng nhưng mà chưa đúng hẳn. Vì cái đó gọi là giải ngộ mà chưa phải thật ngộ. Thì bây giờ cái sâu thâm thẳm của chúng ta, thuyết tốt bên trong, nó có cái đang nhận ra từng chi tiết, từ vi tế cho đến những cái câu thiện. Thì bây giờ em áp dụng làm sao với cái đang nhận ra? Bằng cách như thế này đây. Ví dụ bây giờ mình theo dõi hơi thở nhá. Thôi mình vẫn phải dùng cái chữ theo dõi hơi thở là tại vì tất cả các sách nói như vậy rồi. Nhưng mà mình biết cái đó là vô thường. nào, bây giờ nha này. Cái đang nhận ra hơi thở đang vào. Cái đang nhận ra hơi thở đang ra. Cái đang nhận
biết
hơi thở đang vào. Cái đang nhận
biết
hơi thở đang ra. Cái đang
thấy biết
hơi thở đang vào. Cái đang
thấy biết
hơi thở đang ra. Em làm mấy câu đi nào, để tay vào bụng. Cái đang nhận ra hơi thở đang vào. Nhận ra không? Tốt rồi chào.
Yeah.
Khi mà nhìn cái người đối tượng với tôi á, mà nhận ra không tôi biết, là cái mặt nó phải đần ra. Em biết không? Cái mặt nó phải đần ra, tức là nó hướng vào nội tâm cho nên cái mặt nó đần ra.
Yeah.
Còn cái mặt nó láo liên như thế này, tức là nó không có hướng vào nội tâm. Hướng vào nội tâm chút lốt bên trong thì thấy rõ ràng. Cái đang nhận ra hơi thở đang vào. Cái đang nhận ra lại
nhận ra hơi thở đang ra.
Đấy là mình thực tập với hơi thở.
Yeah.
Bây giờ thực tập đấy. Cái đang nhận ra cái bụng phồng lên.
Sạch tay vào đó.
Cái đang nhận ra
cái bụng nó sạch xuống.
Mình đừng có kê là hơi thở vào hơi thở ra. Tại vì vào ra là vô thường.
Yeah.
Cái bụng phồng lên, cái bụng xẹp xuống là vô thường. Mình chú trọng vào cái đang nhận ra đó. Em có thấy không?
Yeah.
Cái đang nhận ra.
Cái bụng phồng lên đó. Cái đang nhận ra. Cái bụng xẹp xuống.
Nhưng mà không phải bằng cái mắt này.
Không phải bằng cái tâm thức phân biệt. Mà cái tuốt rút bên trong này.
Tức là mình quan tâm trên tâm.
Không có quán.
Không có quán.
Yeah. Bỏ chữ quán.
Đúng rồi. Người ta hay đi làm vào cái thiền Vipassana.
Yeah.
Vipassana thì cứ quán hết cái này, quán hết cái kia, quán lã đời dây rộng ra rồi rốt cuộc đi vào cái gì? Vipassana là đi vào cái thập nhị nhân duyên đó.
Yeah.
Quán hết rồi là đi vào cái vô vi.
Yeah.
Tức là quán thế nào? Bây giờ quán một cái người như em nhé. Quán là em có da này, dưới da là mỡ này, dưới mỡ là thịt này, dưới thịt là gân này, xong là dưới gân nữa là xương này, xong là bây giờ quán em thành một bộ xương ngồi đây. Xong là quán tất cả cái thiền đường này, ngân những người ngồi đều là, là bộ xương hết. Xong quán cả cái Orient County này toàn bộ xương không? Bộ xương đang lái xe, bộ xương đang đọc sách, bộ xương đang nhảy, bộ xương đang chạy, bộ xương đang làm việc, bộ xương đang đánh computer. Phải không? Xong bây giờ mình mới lại tưởng tượng. Cái đó là bị vào cái tưởng tượng rồi. Mà thiền nó là sợ cái tưởng tượng nhất. Là thấy vọng tưởng. Tưởng tượng. Đem cremate, tức là đem đốt cái bộ xương đi, cho nó thành bụi. Thành bụi rồi mới ném ra ngoài không gian. Thì nó không còn cái gì nữa, tức là đi vào cái vô kiếp. Hầu hết chúng ta chưa xuất ra, trừ cái tổ sư thiền, là cái niêm hoa thị chúng đó. Phật pháp không rời thế gian pháp, tánh không rời tướng, tướng không rời tánh, sắc không rời không, không rời pháp. Thân không rời tâm, tâm không rời thân, thì mới là viên mãn. Chứ còn hầu hết đó là chỉ ở hát, là hữu trí vô thân hoặc hữu thân vô trí mà thôi. Thì á, hầu hết là chấp đi về cực lạc thế giới. Hầu hết là chấp về thiên đàng. Hầu hết giống như là thiền Vipassana là chấp vào cái không. Thiền Samatha tức là thiền chỉ á, thì vì sợ cái tướng. Cho nên đi chọn cái vô tướng. Vì sợ khổ cho nên đi chọn cái an lạc. Đó. Thì cái an lạc đó là cái gì? Của họ là cái vô tướng đó. Thì họ đi kiếm cái vô tướng thôi mà họ vứt cái tướng này đi. Nhưng mà Đức Phật thì không phải như vậy. Đức Phật bảo Phật pháp không trở thế gian pháp. Bát nhã tâm kinh sắc không rời không, không không rời pháp. Tính không rời tướng, tướng không rời tính. Thì mới là viên mãn.
Thưa quý vị, vì thời gian có hạn nên chúng tôi tạm ngừng ở đây và xin tiếp tục ở tuần tới. Cảm ơn quý vị.
Cái đang nhận ra câu công an triền miên. Cái đang nhận ra mọi vọng tưởng gây phiền. Cái đang nhận ra sao nhiệm màu sắc bên. Cái đang nhận ra ôi tuyệt diệu.
ân. Thiền viện Sùng Nghiêm chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, thân bằng quyến thuộc, quý bạn đạo cùng toàn thể đồng hương Phật tử và thân hữu đã đến kính viếng, gửi điện thư và những vòng hoa phân ưu cũng như tham dự lễ truy niệm phụng tống kim quang của ni sư chúng con đến nơi trà tỳ là ni sư Thanh Trí Tánh, Thích Nữ Chân Như. Chúng con xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chân Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Phó Chủ tịch Nội vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tây Nam Hoa Kỳ. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Viên Lý, Trụ trì Chùa Diệu Pháp, Viện Chủ Chùa Điều Ngữ, Chủ tịch Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Bảo Quang, Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Viện Chủ Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Chủ tịch Hội đồng Liên Tôn miền Nam Cali và Tăng đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Tu Viện Hoa Nghiêm. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý và Tăng đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang và Tăng đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang và Tăng đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Đăng Pháp, Viện Chủ Thiền Viện Chân Nguyên và Tăng đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Minh Trí, Viện Chủ Chùa Huê Nghiêm. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Tâm Ngoạn, Viện Chủ Liên Quốc Thiền Viện và Tăng đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân đại diện Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Tổ Đình Minh Đăng Quang, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tây Nam Hoa Kỳ và Tăng đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Thượng tọa Thích Viên Huy, Trụ trì Chùa Điều Ngự và Tăng đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Đại Đức Thích Quảng Thành. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Đại Đức Thích Đạt Tín. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Viện Chủ Chùa Diệu Quang. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Sư Bà Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di Đà và Phái Đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, Viện Chủ Chùa Hương Sen. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Ni Sư Thích Nữ Như Thuận, Trụ Sứ Chùa Bát Nhã. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Ni Sư Thích Nữ Như Minh. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Ni Sư Thích Nữ Như Như, Quan Âm Tịnh Thất. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Ni Sư Thích Nữ Như Minh, Tịnh Thất Phổ Hiền cùng Phái Đoàn. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Ni sư Thích Nữ Tài Liên. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Ni sư Thích Nữ Diệu Hương. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Sư cô Thích Nữ Trí Thiện. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Sư cô Thích Nữ Chơn Lâm. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Sư cô Thích Nữ Liên Tâm. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, Trưởng Tuệ Linh, gia đình Phật tử miền Vĩnh Nghiêm, Trưởng Thành, gia đình Phật tử miền Vĩnh Nghiêm, Kim Ban Hướng Dẫn, Trưởng Lê Đức Lợi, gia đình Phật tử Tịnh Xá Giác Lý, Trưởng Tôn Nữ Kiều Dung, ái hữu gia đình Phật tử miền Vĩnh Nghiêm, Diệu Ngọc, Cao Minh Châu, Tuệ Quang, Phúc Đạt, Tâm Mai, Đức Tịnh, Thuấn và Phạm Thị Nga. Chúng con xin đỉnh lễ và chân thành tri ân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đạo hữu Mật Nghiêm, Hội trưởng Hội Phật học Đuốc Tuệ và Phái đoàn, Đạo hữu Huỳnh Tấn Lê, Tổng hội cư sĩ tại Hoa Kỳ, Đạo hữu Nguyễn Phú Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh Hương Sen và Phu Nhân, cựu Đại tá Tỉnh trưởng Lê Bá Khiếu và Phu Nhân, ông bà chủ nhiệm Nhật báo Việt báo, nhà thơ Trần Dạ Từ, Nhã Ca, nhà văn Phan Tấn Hải, chủ bút Nhật báo Việt báo, ký giả Thanh Huy, Nhật báo Việt báo, ký giả Thanh Phong, Nhật báo Viễn Đông, ký giả Kiều Mỹ Duyên, sứ ngôn viên Như Hảo, Đài Mẹ Việt Nam, sứ ngôn viên Phạm Long, Đài truyền hình VNA, ông Đặng Trần Hoa và Phu Nhân, Nhật báo Người Việt, luật sư Nguyễn Hồng Nhuận cùng Phu Nhân và gia đình, Mr. Dean Mander, Yoga Instructor, Mr. and Mrs. Jimmy C., Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, nhạc sĩ Tuấn Khanh cùng Phu Nhân và gia đình, Phu Nhân cố nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu và gia đình, nhạc sĩ Chín Mung và Phu Nhân, nhạc sĩ Nam Hưng và gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, họa sĩ Khánh Trường và Phu Nhân, họa sĩ Ái Lan, bác sĩ Trương Minh Cường, bác sĩ Jacob Huỳnh, bác sĩ Thùy Anh và thân mẫu, bác sĩ Nghệ Bùi và Phu Nhân, bác sĩ Nghiêm Toàn, bác sĩ Nguyễn Hùng và gia đình, cô y tá Tiffany Hà, cô y tá Tiffany Phương, pharmacy Nguyễn Hiền, pharmacy Đồng Nai, dược sĩ Ái và dược sĩ Nguyễn Anh Phương, Natico Pharmacy, dược sĩ Anna, chợ Walmart, dược sĩ Vũ Văn Tùng và Phu Nhân, nghệ sĩ Bích Ti, ca sĩ Phương Hồng Quế, thi sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Giao, thi sĩ Hồ Thanh Nhã, văn thi sĩ Nguyễn Thị Mắt Nâu, văn thi sĩ Thi San, và toàn thể quý đồng bào, đồng hương Phật tử. Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho quý ngài, thân tâm thường lạc, phước tuệ trang nghiêm, chúng sinh dị độ, và quý vị có đầy đủ sức khỏe, sở cầu như nguyện. Trong suốt thời gian tang lễ, chúng con đã không tránh khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong chư tôn giáo phẩm và toàn thể quý liệt vị niệm tình hỷ xả. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Thiền Viện Sùng Nghiêm, kính bái.